The Quicksilver-Filled Scale, Instant Karma. Within the circle of people who believe in karma, people complain that oftentimes it takes too long for karma to work in the next life or the one after. For this reason, some people are not afraid to do bad things. On the other hand, quite a few cases of instant karma have happened around us, like stern warnings for everyone. There are also people, like the couple in the story that you were about to read, who do not wait until something bad to happen to them because of their dishonesty. They know it is time to stop. For that reason, the karma that they get is not as severe as one would have predicted.
Cái cân thủy ngân, quả báo nhãn tiền. Trong giới những người tin vào quả báo, người ta có thể nghe lời than phiền rằng nhiều khi phải thật lâu, kiếp sau hay kiếp sau nữa, quả báo mới hiệu nghiệm. Vì vậy, nhiều người chẳng sợ gì mà không làm việc ác. Ngược lại, quanh chúng ta cũng không thiếu gì những trường hợp của quả báo nhãn tiền như là những lời răn đe nghiêm khắc cho tất cả mọi người. Cũng có những người như cặp vợ chồng trong câu chuyện mà các bạn sắp đọc sau đây. Họ không đợi đến khi có chuyện xấu xảy ra như một hình phạt đối với hành động bất lương của họ, mà biết dừng lại đúng lúc. Vì thế, quả báo mà họ phải nhận lãnh cũng không đến nỗi nặng nề như họ tưởng. Ở một khu phố sầm uất nọ, nơi dân cư đông đúc và việc buôn bán rất phồn thịnh, có vợ chồng gã bán thịt. Hàng thịt của họ là một trong những hàng đắt khách nhất, lúc nào cũng nườm nượp người ra vào. Sở dĩ hai vợ chồng buôn may bán đắt như vậy là vì lúc nào họ tiếp khách cũng rất niềm nở ân cần. Đã vậy, hàng của họ luôn luôn có thịt ngon và tươi, ít hàng nào sánh bằng. Nhờ buôn bán thành công như thế, chẳng bao lâu, hai vợ chồng giàu có hẳn lên. Hàng thịt của họ luôn được sửa sang, ngày càng rộng lớn và khang trang. Bên cạnh hàng thịt là nhà riêng của hai vợ chồng cũng đồ sộ không kém. Cất nhà được vài năm, người vợ có mang và sinh ra một cặp sinh đôi trai. Hai thằng bé thật mũm mĩm, chẳng bao lâu đã biết đi, biết nói. Hàng phố ai cũng tâm tắc khen gia đình anh hàng thịt được đại phước. Tuy vậy, không ai biết được rằng, để có được ngày hôm nay, hai vợ chồng hàng thịt vẫn chuyên nghề buôn gian bán lận. Anh chồng nghĩ ra cách chế một cái cân thịt có cán rỗng. Bên trong cán, anh ta đổ đầy một nửa là thủy ngân. Lúc cân thịt, vợ chồng thay nhau cân theo kiểu gian lận đã định sẵn. Khi mua thịt của bạn hàng vào, họ dốc cán cân về đằng quả. Thủy ngân trong cán dồn về phía quả cân làm cho thịt nhẹ bớt cân, nên họ mua nhiều, trả ít. Lúc bán thịt ra cho khách hàng, họ lại dốc cán cân về đằng móc. Thủy ngân trong cán dồn về phía móc làm cho thịt nặng thêm cân, nên họ bán ít, thu nhiều. Cứ thế mà hai vợ chồng buôn bán một vốn bốn lời. Tiền bạc mỗi ngày cứ sinh sôi nảy nở, đếm không xuể. Một buổi tối nọ, cả nhà quây quần trong nhà sau bữa cơm. Người chồng trầm ngâm nhìn hai đứa con kháu khỉnh đang mải mê nô đùa, bảo vợ: "Hai con ta càng ngày càng lớn, thông minh đĩnh ngộ, nhà ta thì tiền bạc dư thừa. Tôi nghĩ đã đến lúc ta bỏ cái cân lừa lọc đi mà để đức cho các con, bà ạ." Người vợ nghe phải nên ưng thuận. Hai vợ chồng làm một lễ sám hối, khấn với trời Phật, xin tha tội cho họ. Lễ xong, người chồng đập cái cân ra. Trong cái cán rỗng, chỗ thủy ngân ngày trước đã biến mất, chỉ còn lại một cục máu đỏ bầm. Hai vợ chồng lấy làm kinh sợ, càng bảo nhau từ đó về sau lo tu thân tích đức, tránh giữ tìm lành. Nhưng ít lâu sau, một đứa con bỗng dưng bệnh nặng rồi lăn ra chết. Hai vợ chồng chưa kịp khóc thương thì liền mấy hôm sau, đứa con còn lại cũng lăn ra chết nốt. Cả hai buồn rầu, khóc lóc, hết trách thân rồi lại trách trời đất. Họ không hiểu vì sao đã sám hối rồi mà vẫn còn gặp điều không may như thế. Cả hai không còn thiết đến làm ăn buôn bán gì nữa. Suốt ngày chỉ rầu rĩ ngó nhau. Một đêm nọ, hai vợ chồng cùng nằm mộng thấy Bụt hiện về. Trong giấc mơ, Bụt bảo: "Vợ chồng ngươi đừng vội oán trách trời đất. Ngày trước, trời thấy các ngươi buôn bán lọc lừa nên cho hai con quỷ xuống đầu thai làm con của các ngươi, cốt để phá của, làm cho các ngươi sớm tán gia bại sản. Nay thấy các ngươi thành tâm sám hối, trời bắt hai con quỷ ấy về rồi. Nếu các ngươi ăn ở tử tế, bố thí cho người nghèo, thì trời sẽ cho lại hai đứa con khác mà nuôi." Tỉnh dậy, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Nghe lời Bụt, họ tiếp tục cuộc sống đạo đức, buôn bán lương thiện và không tiếc tiền giúp đỡ người nghèo khó. Một năm sau, đúng như lời Bụt dạy, người vợ có mang và sinh ra một cặp sinh đôi khác, tướng mạo vô cùng đẹp đẽ. Từ đó, gia đình anh Hàng Thịt lại rộn rã tiếng cười của trẻ thơ và ngập tràn hạnh phúc.